Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2010. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mới đó mà mình đã đến năm thứ 10 của thế kỷ 21. Đại chúng có nhớ là cách đây 9 năm vào cái tháng, những ngày cuối của tháng 12 thì ai cũng phải lo chứa nước, mua bình gas, mua đủ thứ hết, mua mì gói để chuẩn bị, sợ khi mà bước qua năm 2000 thì điện sẽ cúp và sẽ có nhiều những cái tai nạn xảy ra. Nhưng mà rồi chúng ta cũng đã đi qua năm 2000 một cách an lành, và bây giờ là 2010 rồi. Thời gian rất là mau. Cách đây mấy hôm, Pháp Hòa có gặp lại một chú. Lâu lâu chú cũng ghé thăm, mà lâu lắm rồi, vì bận công việc chú ghé thăm. Thì hôm rồi ngồi uống trà nói chuyện thì chú mới hỏi Pháp Hòa chứ năm nay được bao nhiêu tuổi. Chú cứ nghĩ trong đầu mình chừng 20 mấy tuổi thôi. Pháp Hòa nó không có đâu, bây giờ là 37 rồi, Tết này nữa là 37. Chú mới giật mình, chú nói tại vì tôi cũng 53 rồi. Ngày xưa gặp nhau thì lúc đó Pháp Hòa mới có 14, 15 tuổi, thì bây giờ đã 30 mấy tuổi. Thì lâu lâu vậy đó, cái mình giật mình phải không? Mình thấy là không ngờ thời gian đi qua mau như vậy. Hôm nay mình chưa bắt đầu học những cái bài kinh mới. Cách đây 2 tuần, có một Phật tử gửi về biếu cho tu viện một số kinh. Và trong số kinh này, đó là quyển kinh Pháp Cú Thí Dụ. Quý Phật tử ở hải ngoại mới vừa in lại và gửi về tặng cho chúng ta khoảng chừng có thể 100 cuốn hơn. Thì tuần sau, nhân cái ngày tu Bát Quan Trai đó, Pháp Hòa sẽ gửi biếu cho quý vị mỗi gia đình một quyển. Thì quý vị biết là kinh Pháp Cú mình nghe giảng rất là nhiều phải không? Nhiều thầy giảng lắm. Và chính vì vậy mà Pháp Hòa cũng không có lặp lại. Ở đây thì vì hôm nay mình chưa bắt đầu vào cái khóa học mới, cho nên Pháp Hòa muốn dành buổi tối hôm nay để giới thiệu cho đại chúng về cái quyển kinh này. Thường thường á, mình hay nghe tên kinh Pháp Cú. Kinh này được trích ở trong kinh Tiểu Bộ Nikaya. Thì thường thường kinh của Nguyên Thủy là có 5 bộ, trong đó có Trường A Hàm, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh và Tiểu Bộ. Thì Pháp Cú nằm ở trong Tiểu Bộ. Pháp Cú Kinh đó, là một loại kinh vô vấn tự thuyết. Quý vị nhớ là kinh của Phật có 12 loại. Thường thường những cái lời dạy của Phật á, người ta chia ra, sau khi mà kết tập rồi đó thì người ta chia ra, à, kinh này thuộc loại nào, kinh này thuộc loại nào. Thì trong đó thí dụ những cái kinh mà Phật nói nguyên câu thì chúng ta gọi là trường hàng. Rồi Phật sợ mình quên, Phật lặp lại cái ý đó bằng những cái câu kệ ngắn gọn, gọi là trùng tụng. À, là trường hàng rồi trùng tụng, thí dụ vậy. Rồi có một cái nhân duyên nào đó mà có chuyện gì xảy ra như vậy, rồi Phật nói thì gọi là nhân duyên. Và có những lúc không ai hỏi gì hết, Phật tự động gọi quý thầy đến Phật dạy, thì cái đó gọi là vô vấn tự thuyết. Thì kinh Pháp Cú thuộc một loại kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Chữ Pháp nó có nghĩa là chân thiện, tốt đẹp. Cú là câu, cú nghĩa là câu. Vậy là Pháp Cú có nghĩa là những câu nói về chánh pháp. Những cái câu này ngắn gọn mà chứa nhiều những cái ý nghĩa trong đó, gọi là Pháp Cú. Thì trong Phật giáo, quyển kinh Pháp Cú được in nhiều nhất, dịch thành nhiều thứ tiếng nhất. Nội cái bản tiếng Anh thôi là mình thấy có hàng chục bản dịch khác nhau. Vì vì cái quyển kinh này nó phổ thông lắm, người ta đọc dễ nhớ, dễ hiểu, cho nên rất là hay. Và sau này các vị còn đem từng những cái câu chuyện liên hệ tới từng cái câu kệ, lý do nào mà Phật nói những câu kệ đó ta đưa ra, gọi là sau này mình thấy Việt Nam in nhiều lắm. Ví dụ như là Pháp Cú, Tích Truyện Kinh Pháp Cú, vân vân. Thì ở bên Nam Tông á, người ta lấy kinh Pháp Cú này, bên các cái nước nguyên thủy Phật giáo đó, thì tín đồ phải học thuộc mấy cái câu này, phải học thuộc rồi hằng ngày thường tụng đó. Giống như mà bên Bắc Tông mà Phật tử phải thuộc kinh Nhật Tụng vậy đó. Thí dụ bây giờ quý vị Phật tử nào mà hay đi chùa phải thuộc mấy bài kinh căn bản nha, à, Tán Lư Hương, Chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, Chú Vãng Sanh, Chú Thất Phật Diệt Tội, bài Tán Phật, bài Sám, bài Hồi Hướng, rồi những cái bài kinh ngắn ngắn vậy đó, là thường thường quý Phật tử được khuyến khích học thuộc lòng. Vì những cái bài kinh nó phổ thông lắm, đi tới đâu cũng tụng hết, bất cứ một cái lễ nghi nào, à, đám cưới hay là cầu an hay kỳ siêu đồ, tất cả đều dùng những bài kinh căn bản đó. Cho nên quý Phật tử thường xuyên đi chùa được khuyến khích nên học thuộc lòng. Thì ở đây, bên nguyên thủy Phật giáo thì các nước Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào rồi đó, các nước này người ta hay khuyến khích tín đồ Phật giáo học thuộc những câu kinh Pháp Cú. Thì kinh này có nhiều tên, kinh này có nhiều tên lắm. Thí dụ như là có chỗ gọi là Pháp Cú Lục, Đàm Bát Kinh, Đàm Bát Kệ, vân vân. Và ở trong Đại Chánh Tân Tu cũng có Pháp Cú Thí Dụ Kinh, Pháp Cú Bổn Mạc Kinh, Pháp Cú Dụ Kinh, Pháp Dụ Kinh, vân vân. Thì nguyên trước kia đó là cả ngàn bài kệ lận. Nhưng mà cái quyển này là người ta gom lại, người ta trích từng cái đoạn, những cái câu Phật nói, người ta gom thành một cái quyển gọi là Pháp Cú. Cho nên kinh, trong kinh Pháp Cú này nó nhiều thời gian khác nhau lắm, và nhiều những cái cớ sự, những cái đương sự khác nhau, không phải là liên tục hết chuyện này tới chuyện kia, mà thời gian nó có thể nó chênh lệch. Rồi khi mà người ta soạn cái này thì người ta chia nó thành ra từng phần. Thí dụ như nói về vô thường thì người ta đem hết những bài kệ nào liên hệ tới vô thường, vô khúc. Nói về giới thì người ta đem hết những bài kệ nào liên hệ tới giới, người ta nói vô một phẩm, thì chia thành nhiều phẩm. Trước kia là có cả ngàn câu, rồi từ từ lượt lại, những câu nào nó na ná giống nhau đó, người ta lượt lại, riết rồi thà xuống còn 900 câu, 800 câu, và cuối cùng còn lại 423 câu. À, thì 423 câu này chia thành 26 phẩm mà ngày nay rất nhiều vị đã đem quyển kinh Pháp Cú này ra giảng, Tức là đọc xong rồi kể chuyện ở trong đó lý do nào. Hôm nay mình không phải mình học cái quyển đó, mà mình cũng không có học Kinh Pháp Cú. Nhưng mà bởi vì Pháp Hòa sắp sửa gửi tặng cho đại chúng mỗi gia đình một quyển kinh này, thì Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng là hôm nay cái quyển kinh chúng ta đang có đây gọi là Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Tức là một câu chuyện, một thí dụ, và cuối cùng Phật nói ra một bài kệ để cho chúng ta nhớ mà chúng ta ghi nhớ và học hỏi và hành trì. Kinh Pháp Cú Thí Dụ này có 39 phẩm, mà ở trong này chia ra từng phần. Thí dụ như phẩm vô thường, phẩm giới, phẩm song yếu, phẩm hoa, phẩm phóng dật, vân vân. Hôm nay mình không có theo thứ tự, vì khi mà đọc thì Pháp Hòa thấy một hai câu chuyện nào đó Pháp Hòa muốn trích để giới thiệu cho đại chúng thôi. Thì ở Việt Nam ta, theo Pháp Hòa biết là có hai bản dịch tiếng Việt. Có hai bản dịch. Một là của Hòa Thượng Thích Thiện Phát. Một bản dịch nữa là của Thượng Tọa Thích Minh Quang. Và hôm nay cái quyển mà người ta gửi tặng cho mình, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Phát. Và khi đem ra thì hai bản dịch cũng coi như là cùng một quyển kinh, mà có chúng ta có hai dịch giả. Thì bây giờ cái quyển này gọi là Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Ở trong này Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một vài câu chuyện, để rồi chúng ta biết được đại khái cái quyển kinh nói về cái gì. Và mình đọc nó cũng có nhiều cái lý thú, và thỉnh thoảng thì Pháp Hòa cũng trích ở trong này ra để chia sẻ pháp thoại phổ thông, mà không có phải giảng liên tục, không có nói liên tục. Thì ở đây Pháp Hòa ví dụ một bài, trích một bài ở trong cái phẩm vô thường, nói về con gái Phạm Chí chết. Phạm Chí tức là một người nhà giàu, một người tu theo đạo Bà La Môn. Thường thường những người mà tu theo Bà La Môn ta kêu là một vị Phạm Chí. Thuở xưa Phật đang thuyết pháp cho các đệ tử nơi vườn cây do Thái tử Kỳ Đà và ông Cấp Cô Độc dâng cúng tại nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ có một cô gái con của Phạm Chí, tuổi độ 14-15, bỗng nhiên phát bệnh rồi chết. Lại miếng ruộng lúa bị lửa rừng thiêu rụi, tai nạn dồn dập. Ông Phạm Chí rầu nhớ trước quên sau, tâm hồn bất định gần như điên, không tự giải nổi. Nghe đồn Phật là đấng bậc đại thánh, làm thầy cả trời lẫn người, diễn thuyết đạo lý làm quên sầu trừ hoạn. Phạm Chí đến nơi Phật làm lễ quỳ mọp bên Phật nói: con cái hiếm hoi, tôi chỉ có một gái hôm sớm đỡ buồn, hôm nay bệnh nặng bỏ tôi chết mất. Tôi thương xót không cùng, muốn khuây khỏa không làm sao được. Nguyện Thế Tôn dùng sức thần thông khai hóa cho tôi khỏi u sầu trói buộc. Phật đáp: thế gian có bốn việc không làm sao cho chúng lâu dài được. Một là hễ có thường tất có vô thường. Thứ hai, hễ có giàu sang tất có nghèo hèn. Thứ ba, hễ có hội họp tất có biệt ly. Thứ tư, hễ có mạnh khỏe tất có chết chóc. Phải không? Phật nói thế gian có bốn việc. Sau đó Phật nói bài kệ như thế này: có còn là có mất, rơi xuống bởi trèo cao, hết hiệp là tới lìa, có sống là có chết. Phạm Chí nghe rồi tâm liền khai giải, nguyện làm tỳ kheo. Ngay lúc ấy râu tóc tự rụng thành một tỳ kheo, năng nhớ phi thường đắc quả La Hán. Đó, vậy là gọi là câu chuyện Pháp Cú đó. Thí dụ mà Phật đưa một thí dụ, thì qua cái câu chuyện này mình thấy nó đơn giản lắm. Nhưng mà chính những cái đơn giản, rất là đơn giản, thì thường ngày chúng ta quên. Mình hay nghĩ là mình khỏe hoài không có bệnh, hay là trẻ hoài không có già, Mỗi lần mà hội họp mà vui thì chúng ta lại không muốn chia ly. Mà khi những cái cảnh đó nó xảy ra thì mình lại buồn, mình khổ, vân vân. Mình nói ví dụ nha. Thí dụ như bây giờ đó, mình có con. Con sống với mình từ nhỏ tới lớn, mình thương yêu, mình chăm sóc và nó cũng nghe lời mình. Rồi cái mình lại dính cái đó hoài. Bữa nào mà con mình lớn lên, nó có bạn gái hoặc bạn trai, rồi có gia đình, nó dọn ra riêng, cái mình lại buồn khổ. Hay là bây giờ mình lại buồn là gì? Cái tình cảm của mẹ con bây giờ bắt đầu nó giảm, cho nên mình lại không thích người dâu, hoặc mình không có thích người rể, bởi vì cái người đó đã đến chia sẻ với tình thương của mình. Đó là một loại khổ. Mình phải biết rằng mình nuôi con, mình có mong con lớn không? Mình mong con nó lớn. Mình mong con có gia đình không? Mình mong con có gia đình. Mình mong con có hạnh phúc. Nhưng mà bên cạnh đó, mình cũng thấy buồn, mình thấy cô đơn, mình thấy vắng vẻ, hoặc là mình thấy mất mát đi một tình thương nào đó. Mà thiệt sự tình thương của người con nó cũng vậy thôi à. Nhưng mà mình phải hiểu cuộc đời nó phải có những cái thay đổi. Mình muốn hoài như vậy không được. Có nhiều khi hồi nhỏ con nó nghe lời mình, lớn lên nó không nghe nữa. Không, nó đi bắt đầu tánh tình nó câu có, hoặc là hồi nhỏ nó lách chách, nó nói chuyện với mình hoài. Bây giờ càng lớn nó càng im lặng, bây giờ nó không nói chuyện với mình. Thì đôi khi mình cũng phải cảm thông, vì ở một cái độ tuổi nào đó nó không có còn cảm thấy thích quấn quýt bên cha mẹ nữa. Nhất là con cái ở xứ này, chừng 12, 13 tuổi thôi là bắt đầu nó lui về cái im lặng nhiều. Và nếu có nói, nó nói với ai? Nói với bạn bè. Nó có thể ở trên phone nó nói cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà đối với mình nó không nói mấy câu nữa. Thành thử nhiều khi mình cũng phải kiếm cách mình gợi chuyện, nói chuyện với con. Và mình biết cái gì nó không thích thì thôi cũng bớt hỏi. Lâu lâu nhắc chừng nó vậy thôi. Tức là đôi khi mình cũng phải thấu được cái lẽ vô thường, để mình đừng có bắt cái gì nó phải thường hoài. Cái sự thay đổi là rất thường, mà mình lại hiểu kiểu khác. Mình không muốn những cái thay đổi, mình cứ muốn thường. Nhờ thường thường con người mình hay mâu thuẫn. Cái gì mình thích á, là muốn nó thường. Thí dụ như á, mình khổ, mình muốn thay đổi hoàn cảnh sớm không? Muốn. Mình muốn hết qua hết cảnh khổ cho lẹ đi. Mình muốn đi tới cái ngày tươi sáng. Như vậy thì nó phải thay đổi. Mà hễ có một cái gì đó thay đổi thì mình lại không vui. Đó. Vì vậy cho nên đó, ngày xưa quý vị cũng nhớ, bà Visakha cũng đau khổ vì đứa cháu nó chết. Lên gặp Phật, Phật mới nói nếu như Phật mới hỏi bà trước chứ. Phật hỏi bây giờ bà có muốn có đông con cháu không? Nói dạ muốn. Nói ví dụ như giờ cả làng, cả thành này đều là con cháu của bà hết, thì bà nghĩ thì sao? Nói dạ khổ lắm Thế Tôn. Tại vì tối ngày cứ phải lo khóc, khóc hết cháu này đi tới khóc tới người thân kia mất. Đông quá thì phải có người thế này thế kia, khổ lắm. Có một vị cư sĩ thời Phật cũng vậy. Đứa con chết thì cứ ôm hoài, không có chịu chôn. Lên cầu Phật cứu đứa con nó sống lại. Phật nói bây giờ bà đi tìm cho tôi một cái gia đình nào mà có một bó lúa mà không có người chết trong nhà thì đem về đây tôi cứu cho.